Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài Biết Thương Mình. Bữa trước đó thì cô có giảng cho quý vị biết cách thương mình, là Đức Phật nói á, con người chúng ta gồm có 5 quẩn á, thì mình thương mình thì mình thương 5 quẩn của mình. Một là sắc, rồi thọ tưởng hành thức, 4 cái nữa là năm. Sắc đó là cái sắc thân của mình, còn cái thọ tưởng hành thức là cái tâm của mình. Thì bữa trước á, cô đã giảng cho quý vị thương cái thân của mình rồi phải không? Thương cái thân của mình thì gồm có gì? Ăn nè, uống nè, ngủ nè, nghỉ nè, thở nè, đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi. Sao cho cái thân của mình khỏe mạnh, vui tươi, sáng sủa, không bệnh tật, phải không? Thân thì nó dễ lắm, áp dụng thì mình được thôi. Nhưng mà còn cái tâm nó có 4 thứ đó, thì hôm nay Đức Phật dạy cho quý vị phải thương cái tâm của quý vị làm sao để cho cái tâm của quý vị nó sáng sủa, nó tươi mát. Nó Đức Phật nói á, gồm con người gồm có 5 phần mà thọ tưởng hành thức với sắc thân. Thì thọ tưởng hành thức là tinh thần, cho nên á tới 4 phần tinh thần mà có thần vật chất thôi. Như vậy là cái tinh thần là cái động lực chính á, chi phối đời sống của mình chứ không phải là cái thân. Bởi vì khi á, cái tâm của mình muốn cái gì thì cái nó khiến cái thân làm, có phải vậy không? Đó. Mà Đức Phật chỉ cho ta thấy á, là cái tâm là cái gọi là cái tâm thức chứ không phải là cái chân tâm. Đây là tâm thức. Thì tâm thức ở đây á, nó có 100 cái tâm thức, kêu là bất pháp á. Nó gồm có 8 pháp tâm dương á, là mình học rồi ha, hôm trước á, rồi á 51 món tâm sở, rồi 5 món biến hành, 5 biệt cảnh, 11 món thiện, rồi 6 căn bản phiền não, 20 món tùy phiền não, rồi 4 món bất định, 11 sắc pháp, 24 món tâm bất tương ưng hành, và 16 pháp vô vi nữa, là cộng lại là 100. 100 cái tâm thức như vậy á, gọi là trong duy thức học á, khi quý vị học duy thức học thì quý vị sẽ học về 100 cái tâm thức này nè. Mà 100 cái tâm thức này nó chủ động chúng ta từ sáng tới chiều, mà chúng ta là không biết mình á, con người mình mà mình không biết mình là ai hết trơn. Từ sáng chiều mình không biết mình là ai. Mà Đức Phật dạy về duy thức học thì Đức Phật chỉ cho mình biết mình là ai đó. Vì vậy mà chúng ta bị ảnh hưởng của 100 động lực này chi phối từ sáng tới chiều mà mình không biết. Mình không phải là chính mình, nhưng mà từ sáng tới chiều mình dùng cái tâm thức này để mình suy nghĩ chuyện này, mình tính toán chuyện kia, mình làm chuyện nọ. Nhưng mà cái tâm thiệt của mình từ sáng chiều nó không có hiển lộ. Mình sống toàn là trên cái tâm thức à. Mà 100 cái tâm thức này là nó là những cái ngọn gió nghiệp lực khiến cho mình phải phất phơ bền bồng từ sáng tới chiều á, rất khó mà đạt định lực đó. Giờ mình thấy không? Mình thấy từ sáng chiều á, mình sống bằng cái tâm thức không à? Mình không phải sống chính mình, mà mình sống trên những ngọn gió nghiệp phất phơ bình bồng. Mình thì sống chiều lúc vui, lúc buồn, lúc lo, lúc sao xuyến, lúc băn khoăn. Như vậy mình biết thương mình á. Mà hôm nay chúng ta học để biết thương cái tâm của mình. Thương cái thân này biết rồi, nhưng mà chúng ta thương cái thân của mình. Biết thương mình là biết tỉnh thức, biết nhận rõ những trạng thái nhiễm ô đó đó. Những trạng thái tâm thức mà đang hiện hành á, thì để chi? Để chúng ta chăm sóc nó nè, dỗ về nó, che chở nó, bảo vệ nó, điều hòa nó, để chuyển hóa nó, để cho nó trở về cái an định. Thì cô dở cái này ra rồi cô sẽ giảng cho quý vị nha. Đây, biết thương cái tâm của mình. Và điều thứ hai á, là biết cách nè chăm sóc cho cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó bền bồng, nó trôi nổi, nó vu vơ á, nó chạy theo những cái nghiệp gió nghiệp á. Thì bây giờ mình muốn á thương nó, làm cho nó an định á, thì mình phải chăm sóc cái tâm thức của mình như thế nào, vỗ về cái tâm thức của mình như thế nào, che chở cái tâm thức của mình như thế nào, và bảo vệ cái tâm thức của mình, điều hòa cái tâm thức của mình và chuyển hóa nó để cho nó trở lại nè, nét mặt được đồng ấm. Có phải cái tâm mình an thì nét mặt đồng ấm không? Rồi nụ cười tươi mát, ánh mắt từ bi, lời nói thì êm đềm, đức tính thì điềm đạm, dáng vẻ thì sao? Hoàng thời. Tư thái thì an lạc, ngồi rất là đẹp phải không? Rồi đầu óc thì sao? Tỉnh giác. Tâm hồn thì trong sáng, đức tính thì cao thượng. Thấy không? Mình làm sao á? Mình làm cho cái tâm thức của mình nó bền bồng trôi nổi, lúc vui lúc buồn lúc sao chứ mong văn, mình chuyển hóa nó về thành những cái này nè. Nên mình biết thương mình thì mình phải chuyển hóa nó thành cái đó đó, vì đó Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có cái bản giác hết á. Cái bản giác là cái Phật tánh thanh tịnh của mình đó. Chúng ta là Phật đó, khi mà chúng ta không có bị những cái sao xuyến băn khoăn hay là những cái mà đau khổ, những cái lo âu, những cái sợ sợ đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta là Phật. Trong lòng chúng ta không có bóng là Phật à. Trong cõi lòng chúng ta không có bóng là cái Bồ Đề tâm đó. Cái tâm Bồ Đề là cái biển lòng thanh tịnh, là cõi giác đó. Là lúc đó thì chúng ta ai cũng có cái bản giác đó. Nhưng mà đó là cái Phật nhân, là cái hạt giống Phật, là cái Phật tánh của mình, là cái tính giác đó nha. Con nói tính giác rồi cái gì biết, phải không? Đó. Sở dĩ chúng ta bị đọa lạc vào tam giới á, là do những cái ngọn gió phiền não chướng, cái phiền não của mình á. Thì bây giờ á, cô sẽ chỉ cho quý vị một cái. Đây, ai cũng là Phật hết, nhưng mà sở dĩ á, quý vị trôi nổi bình bồng á, đau khổ á, là do phiền não chướng nè, và sở tri chướng. Hai cái ngọn gió này á, nó làm cho quý vị trôi lăn, trôi lăn ở trong dòng sanh tử á. Mà phiền não này á, 84.000 thứ, 84.000 phiền não này, phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu vô tầm vô quý, rồi độc cử hôn trầm bất tính giải tải phóng dật thất niệm tán loạn bất tính tri. Quý vị học di tích học á, quý vị sẽ thấy con người của mình á, nó nhiều thứ lắm. Mà từ sáng đến chiều á, nó quậy mình, nó nổi bình bồng trôi nổi mình, mà mình thấy mình suy nghĩ là bắt đầu nó đi vào con đường chu trình lang thang trong vòng luân hồi liền, phải suy nghĩ thế đây nè. Nhưng mà 84.000 á, phiền não này á, nó tụ trung lại á, thì có hai thứ rồi. Một là kiến phiền não với tư phiền não, rõ ra cái Phật dạy rất là rõ. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Sở tri chướng ở đây là những cái vọng thức phân biệt á, những cái biết của mình à, phân biệt nè, phân tích nè, cái này đúng sai, phải quấy ha, hay là đẹp không đẹp, rồi so sánh. Mình so sánh là bà này giàu hơn bà kia, bà này đẹp hơn bà nọ, cái này tốt hơn cái kia, đó là sở tri, là cái biết á. Cái sở tri là nè, cái vọng thức phân biệt và cái phiền não. Cái vọng thức phân biệt này á, nó phân ra nè, so sánh nè, đúng sai, phải quấy, nên không nên, phải không? Cái này nên chứ không nên, làm như thế này mà để ra làm như thế kia là bắt đầu sao? Ai làm theo mình thì phiền não, rồi tay mình lục đặng nổi lên, phải không? Rồi phồng mang, trợn mắt, trợn trắng, rồi gập lên, đó có phải là trôi lăn sinh tử gì nữa đó. Thì á, sẽ giữ sôi trôi lăn trong tam giới á, là phiền não chướng thì sở tri chướng. Quý vị học đó, quý vị học kỹ giống như mà sinh viên học vậy coi. Không học thì thôi, học thì học cho kỹ luôn. Sẵn ở đây thì tại vì có bản vẽ thì có điện quay lên thì cô sẽ giảng rõ cho quý vị luôn. Để sao quý vị học cao á, quý vị sẽ thấy được. Bây giờ đó, cái phiền não nè, kiến phiền não á, bây giờ nó vẽ, cô vẽ tốt ra đây luôn phải không? Nhưng mà không có chỗ thì cô phải đem nó thế này nè. Kiến phiền não đây á, kiến phiền não và tư phiền não. Phiền não có hai loại, nhớ không? Kiến phiền não và tư phiền não. Kiến phiền não là cái gì? Là cái quan niệm chấp chặt á. Kiến á, cái là cái kiến giải của tôi á là kêu là tránh kiến á, tránh kiến, tránh tư duy, tránh nghiệp á. Tránh kiến ở đây không phải là con mắt thấy mà là cái quan niệm. Theo cái nhìn của tôi á là chị ấy chỉ phải như thế này, là anh ấy anh phải thế kia, có phải gì không, có phải theo cái nhìn của tôi không, phải không? Là cái đó là cái quan niệm, là kiến ở đây là cái quan niệm, là cái chấp chặt không có gì bỏ. Theo cái quan niệm của tôi á thì phải con á thì phải có hiếu, phải nghe lời cha mẹ, mẹ cha mẹ đâu thì con ngồi đó, không có được cãi gì đó. Là cái quan niệm của mình, cái chấp chặt không chịu bỏ. Nhưng mà khi mà qua bên Úc này rồi thì sao, bỏ bớt đi. Ông nói con phải nghe lời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà qua Úc này á, cái quan niệm chấp chặt thì phải bỏ là sao, con đặt đâu á thì cha mẹ ngồi đó chứ không có được. Mình đặt đâu nó ngồi đó đâu có được. Con ở đây á, nó đặt quý vị ngồi đâu rồi quý vị bên ngồi đó thì mới yên, còn không thôi à là có đau khổ thì nó khác nè. Cho nên á, kiến phiền não này nó là chia làm hai nữa nghe quý vị, thấy không? Là thân kiến và tư kiến. Thân kiến ở đây á là cái quan niệm về cái thân của mình đây, là mình cho cái thân mình, cái thân này là cái thân của mình, cái thân này phải của mình không? Dù là sư phụ nói với Diệu Hương đi, cái thân Diệu Hương, Diệu Hương nói cái thân là con, là con là Diệu Hương, có phải không? Con nghĩ con là Diệu Hương nhưng mà mất mắt lên để đây thì là tên gì? Tên con mắt, móc luôn mũi đây tên gì? Tên con mũi, thấy không? Móc 36 thứ ở trong con gà, không có món nào tên Diệu Hương hết á. Có phải là do duyên hợp không? Do duyên hợp giả có. Mình ở đây là cái thân giả, cái thân tạm thôi. Một ngày nó tan ra thành 36 thứ kia, mình có mình. Mà mình là cái gì? Vậy cho trong người của mình hiện nay, ví dụ sư cô, là sư cô không có sư cô. Vậy thích sư cô là cái gì? Lén có sao? Giả có thôi, tạm có thôi. Nhưng mà cái sự thiệt của cô là cái gì? Ai biết là giỏi đó. Cái mà của cô này là của ai? Là cái tấm giác đó, là cái Phật tấm của cô đó. Cái đó không bao giờ mất. Nó giống như là cái nhà vậy, cái nhà khi mà cái nhà cháy thì cái không khí nó còn, phải không? Nhưng mà khi cái tâm này nó trôi lên á thì cái biết của cô nó không trôi theo, phải không? Nó không trôi theo, cô chỉ biết cô đang buồn hay là cô chỉ biết cô đang vui, cô chỉ biết cô đang hờn giận, cô đang lo âu. Nhưng mà cái biết kia nó không lo âu, nó không hờn giận, nó không vui buồn. Thì cái đó là cái mà mình sẽ đem theo suốt cả cuộc hành trình ở trong cái dòng luân hồi. Và khi mình về Phật thì mình đem theo luôn như vậy đó. Ở đây á, cái kiến phiền não này nó chia làm hai ra nữa nha. Thì á, nó chia làm hai là thân kiến và tư kiến. Thân kiến á là mình nghĩ là cái thân này là của mình, cho nên nó sanh ra buồn không? Ai nó động tới thì buồn mới gọi là phiền não. Còn á, thân kiến á thì không có phiền não. Mình nghĩ là cái thân của mình, ai nó động tới mình buồn, nó mới gọi là phiền não. Còn mình nghĩ là cái thân, mình thân kiến mà quan niệm về cái thân là cái thân này không có thì buồn không? Nó không thành phiền não mà nó chỉ thân kiến thôi đó. Kiến phiền não này thấy không? Thì thân kiến phiền não và tư kiến phiền não. Nhưng mà con có giấy chị. Còn tư kiến phiền não là cái gì? Tư kiến là tham, sân, si, mạn, nghi, ngũ độn xử. Cái là ngũ độn xử. Còn á, nếu mà nó cộng cái nguyên này nè, cái nghi này nó ra thêm ra làm năm cái nữa, nó thành là thập sử đó. Thập sử thì nó cao, cái gì cao học tới nữa mới gì học tới đây, nó chia ra tùm lum hết à. Rồi lấy cái tam này nó chia lum mới gì học, chia chất giống như mà ở trong cái buồng phổi mà nó cái này nó ra cái kia đó, nên mới gì học tới đó đâu có nổi đâu mấy thầy cô này được. Rồi cái gì học tới đây là tôi thấy cũng hơi nhiều rồi đó. Bây giờ tư kiến ở đây, tư là suy tư, là suy nghĩ, là thấy không? Tư kiến ở đây nó suy nghĩ là tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là ngã mạn, tham sân si quý vị biết rồi. Còn ở đây là ngã mạn, ai cũng ngã mạn hết á. Ai nó động tới mình một cái thì sao? Bù liền tức khắc là nói rồi, cái tâm này không có đâu, cái tâm này giả. Nhưng mà ai nói mình không đẹp, ai nói mình xấu, hay là ai nói mình cái người đó không tốt thì sao? Cái mặt mình sụ xuống liền, hai đứa tôi gục xuống liền, phải không? Nói thì nói vậy á, chắc là khó lắm. Nghi á, chứ nên mình làm mà mình cũng tin tưởng, mình tu mà mình cũng tin tưởng là mình tu thành Phật vậy hết. Cho nên cái nghi này là cái cản trở con đường của mình. Nghi kỳ rồi á cô, cô giảng về tư lương giảng sanh á, nghi có năm cái nghi đúng không? Nghi mình không có thành Phật, nghi Phật Di Đà không tới rước, rồi nghi pháp môn này không phải là của Phật nói, nghi tùm lum tà la, cho nên cái nghi này nó chướng ngại như là ngũ độn sử, độn là ngu si, năm điều ngu si nó sai xử mình suốt trong cuộc sống rồi. Như vậy mới gọi là kiến phiền não. Còn tư phiền não á là suy nghĩ liên tục, mình suy nghĩ liên tục. Thì mình suy nghĩ liên tục là từ sáng đến chiều, quý vị có suy nghĩ liên tục không? Không bao giờ nó ngừng, không bao giờ nó ngừng một chút nào hết á. Mới suy nghĩ về đi chợ thì sao, mới vừa xong đi chợ thì nó qua nghĩ tới hút dép, phải nhìn thấy gì nó nghĩ nấy à. Từ sáng đến giờ không bao giờ nó ngừng hết á, ngừng một chút nó cũng ngừng. Cho nên Đức Phật thương lắm, Đức Phật nói bây giờ nó suy nghĩ liên tục, hành quẩn này nó dẫn mình đi trong cái chu trình lang thang trong vòng luân hồi không? Phải không? Suy nghĩ tới đâu thì dính tới đó, suy nghĩ tới đâu thì dính tới đó. Cho nên á, nó dẫn mình đi trong lòng luân hồi. Đức Phật nói thôi, mấy cái tuổi này nè, nó không có suy nghĩ, nó suy nghĩ mà nó ngừng không được. Bây giờ mình lợi dụng cái suy nghĩ đó làm sao? Mình cho nó nghĩ Phật, không phải gì không? Mình suy nghĩ đi, nhưng mà ta cho mình nghĩ cõi cực lạc đi. Nghĩ cõi cực lạc có gì giận được chứ, phải không? Nghĩ cõi cực lạc có gì? Cho nên thôi cho mình nghĩ tới Phật Di Đà. Cái miệng cười sao, mắt nhìn sao, rồi lỗ tai sao, rồi đưa cái tay đổ chúng sanh sao, rồi tin cõi cực lạc thì có mấy anh tiền sao. Cho mình nghĩ đó đi, đâu có giật nợ đâu mà buồn, phải không? Đâu ai chửi đâu mà buồn. Nên cho nghĩ một món để cho mình ngừng hết tất cả 1.000, 1.000.000 món. Nếu không cho nó nghĩ về Phật Di Đà thì nó nghĩ bà kia, nó nghĩ ông nọ, nó nghĩ tiền tài danh vọng, nó nghĩ người ta giật nợ, nó nghĩ tham, nghĩ sân, nghĩ si. Đó, nghĩ đúng sai, nghĩ sâu tính, nó nghĩ tùm lum ra. Cho nên phải cho nó nghĩ một món là nhớ Phật Di Đà thôi. Thấy không? Cái Phật khôn ha. Cái nguyên đau khổ nó hỏi từ đâu? Do hai cái thứ phiền não này nè. Đó, hai cái thứ phiền não chướng và sở thi. Phiền não là những cái phân tích, những quan niệm chắc chặt, rồi những cái tham sân si mạng nghi này. Rồi đó, sở thi là phân biệt. Mình bây giờ muốn hết tu lâm sinh tử hết đau khổ thì mình bỏ gì? Thì phải bỏ đi thôi, phải không? Đừng có quan niệm chắc chặt nữa. Qua đây con nó đặt đâu thì mình ngồi đó, phải không? Rồi á, gặp cái hoàn cảnh dù gặp ông xã bà xã không tốt á, là do cái phước báo của mình không có, thì mình cũng không kể đi, miễn nóng giết mình chết là được rồi, phải không? Đâu có gì đâu. Thấy chồng ta tốt, thấy chồng mình xấu, về nhà cứ bực bội. Đâu có sao, tại cái số mình không có hưởng được tốt thì mình phải gặp xấu vậy đó, có gì đâu. Miễn mình đóng chết đâu, miễn mình đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, lo mình tu hành, mình biết cái thân mình xấu thì mình lo mình tu hành đó. Vì vậy mà mình tu không? Đức Phật nói á, sở dĩ chúng ta bị đau khổ á, chúng ta bị trôi lăn á, là chúng ta đang ở trong cái trái đất này nè. Cái trái đất này nó đang gì? Đang quay đúng không? Cái đất này nó đang quay, phải không? Nó đang quay vòng tròn gì nè. Thì mình đưa ở trên cái đang quay thì mình sao? Mình quay thì không biết sao, phải không? Nhớ nha. Quý vị nói là sao tiền trong túi tôi bữa nay có ngàn mà chiều sao nó hết rồi. Cái mình nói là tôi đang ở đâu vậy ta? Nghĩa là sao? Tôi đang ở trên cái đất, phải không? Tôi đang ở trên cái đang quay mà làm sao tiền còn được, phải không? Tại cái tảng sáng ấy, ta tử tế mình chịu cái tâm tử tế, cái mình nói sao? Tôi đang ở đâu vậy ta? Anh sao? Tôi đang ở đây đó. Tôi đang quay mà, phải không? Tôi đang ở đất này nè. Tôi dễ người ta đứng chậm. Tới đất này nó đang quay theo cái trục. Hai năm này có quay không? Quay. Quay thì đâu còn cái gì. Nhà đến bữa nó cũng cổ, xe nó cũng cổ, người ta cái tâm thì nó quay cái tâm theo vô rồi luôn. Cho nên đó, Đức Phật gọi là thế gian người ta bà. Bởi cái đất này nè, thế gian người ta bà. Nó đã quay, thì mình đứng trên cái quay thì mình làm sao mà yên được. Dĩ nhiên phải quay thôi. Hết tiền thì cũng dĩ nhiên thôi mà, phải không? Rồi người ta tử tế với mình hay là người ta không tốt với mình thì cũng sao? dĩ nhiên thôi. Cái gì cũng dĩ nhiên, đâu hai chữ dĩ nhiên ra là cái gì khỏe lắm, không có suy luận phân tích hay là chặt gì hết á, dĩ nhiên quá à. Bây giờ gọi là cái cục này Đức Phật gọi là địa cầu phải không? Thì mình gọi địa cầu như Đức Phật là nó đang quay lại không? Gọi là thế gian với ta bà, hai thứ đó là một thôi. Đức Phật gọi thế gian á, thế là dời đổi nè, gian là cách thở ra, không có gì dính với cái gì hết á. Tình cảm của người cũng vậy, ba người tốt, ba người xấu, ba người được, ba người cũng được, rồi nhà cửa cũng vậy, rồi cái gì nữa, xe cộ phải không, từ đó mới tới cũ, từng người thì cũng vậy, cách thở trơn à. Ở ngoài miệng thì nói ngọt lắm nhưng mà trong lòng chưa chắc chưa biết. Phải có tiền thì mình tốt với ta thì vui lắm, nhưng mà lúc mà mình hết tiền, mình bị sa sút mà mình bị pen chóc hay là mình bị lỗ lã rồi đó, thì ta đâu muốn gặp mình đâu, có phải vậy không? Chưa chắc, chỉ có bạn thân mới được, chỉ có bạn thân mới được. Mà bạn thân là bạn tri kỷ trên đời này, cô nó nói rồi, kiếm đâu có đâu. Mình có phước báo không có bao giờ gặp cái bạn tri kỷ đâu. Cái bạn tri kỷ là cái người mà mình không có nói gì hết, mà người ta làm sao? Ta hiểu mình hết này, phải không? Chỉ có bạn thân mới được. Thế là dời đổi, gian là cách thở. Mình đang ở trong cái dời đổi này, đang ở trên cách thở này, mà mình muốn dính đoan không bao giờ. Mình muốn cái gì cũng còn hoài được không? Không bao giờ. Chắc chắn là cái cách thở à, tiền mà bỏ túi mà sao 10 ngàn mà sao mấy tháng nay nó còn hoài, cái mình lấy làm lạ lắm, phải không vậy? Phải không? Tại sao thế gian cách thở dời đổi mà tiền tôi nó còn hoài vậy, là Đức Phật mới sai sao? Nhưng mà nó chưa chờ, nó trông quá trời sao mà không thấy mày tới rồi chị đi bớt đó. Mình trông cho nó cách thở và đổi á, thì mình khi nó cách thở và đổi thì mình sao, khỏe quá trời phải không? Còn mình sợ nó cách thở và đổi thì mình khi nó cách thở và đổi thì mình sẽ đau khổ liền. Nên mình cái quan niệm trong đầu của mình á là nó cách thở và đổi mà. Thì Đức Phật nói á, muốn hết đau khổ vì cách thở và đổi thì phải kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây á, mình phải có cái tinh thần kham nhẫn. Biết là nó ta bà, là nó kham nhẫn là không dễ đó, nhưng mà bây giờ á, muốn cho không đau khổ thì mình phải kham nhẫn á, là nhịn nhục nè, nhẫn nại và chờ đợi. Mình ở lúc nào mình cũng thủ cái tinh thần nhịn nhục, và mình thủ cái tinh thần nhẫn nại, và mình thủ cái tinh thần chờ đợi. Tại sao mình phải chờ đợi? Nhịn nhục á, ví dụ mình muốn có tiền, hoặc mình muốn đi du lịch, hoặc là mình muốn cho cái thân mình hết bệnh, mà mình cứ thấy sao cái thân mình nó bệnh hoài sao, mình bực dọc lên, mình la lối lên, mình nhăn nhó lên, không được. Cái gì cũng phải từ từ chờ đợi à. Nhẫn nại là chờ đợi, nhịn nhục, nhịn ở đây là phải chịu đựng nó, gì chịu đựng cái hoàn cảnh nó kham khổ, nó không có vừa ý mình phải chịu đựng. Chờ đợi là chờ đợi ai? Tại nó chưa đủ duyên thôi, làm cái gì cũng phải đủ duyên hết á, đủ duyên mới được phải không? Sở dĩ mà mình chưa có đủ một cái việc mình chưa thành công là lại chưa đủ duyên. Mình nói chưa đủ duyên thì thôi, kệ chờ đợi, chờ đợi đi đâu sao. Ba cái này á, nhịn nhục, nhẫn nại và chờ đợi, mà nếu mà quý vị áp dụng được ba cái này ở trên cái trái đất này á, thì quý vị sẽ không bị đau khổ. Còn nếu quý vị không có nhịn nhục được, không nhẫn nại được, không chờ đợi được, thì quý vị sẽ bị đau khổ liền. Bởi vì á, ở trong cái đất này Đức Phật nói á, động vật á, là những người ta cho tới những con này con kia á, thì nó bị là sanh già bệnh chết, là sanh lão bệnh tử, không bao giờ chạy đâu được. Nó là chân lý mà, có ai không có là già bệnh chết không? Con mèo, con chó, con gì cũng vậy á, nó cũng già bệnh chết á, lột vỏ luôn. Con nghe thì nó lột vỏ phải không? Nghe sầu á, lột vỏ, nó bỏ cái vỏ đó rồi nó lấy con khác. Nhưng mà lột thời gian cũng bao nhiêu lần thôi à, chứ đâu phải lột hoài đâu, nó cũng chết hả? Rồi á, thực vật là cây cối á, cây cối, rau cải mình ăn á, thì nó sanh trụ dị diệt, thấy không? Ở đây đây nè, nó mọc ở đây này á. Rồi khoáng vật như đá, đất hay là đất đá nữa thì thành trụ hoại không. Vậy đâu có được cái gì đâu. Cái gì nhớ trong cái đầu này, cõi người này là không có bền chắc nha. Khi mà quý vị có cái quan niệm đó rồi á thì cái đau khổ không? Dĩ nhiên mà bây giờ mình trẻ nè, bây giờ mình hai mấy tuổi á, bữa mình phải già, mình muốn á, mình muốn biết á thì mình mới nhìn cái bà già 80 tuổi kia rồi mình biết tới bữa mình giống bà vậy thôi à. Để mình nghĩ mà mình lừa á quý thầy với cô giảng á, con người sinh già bệnh chết á thì khi mà nói đến chữ già này run rẩy tay chân á, rồi yếu sức á thì quý vị nghĩ tới bà khác á chứ không phải nghĩ về mình, kỳ á. Khi mà nghe mình nghĩ tới người kia mà mình không nghĩ mình, nên mình khó tu lắm, phải không? Nghĩ mình nói già cái mình nghĩ cái bà già nào trong số mình, cái mình không nghĩ mình. Rồi ha, coi vẽ nhiều bản là tôi muốn cho quý vị nữa coi phim nhớ lại dễ học cho cô nói á, nhớ phải không? Cô nói quý vị cũng nhớ đó, cho nên mình có quan niệm là cõi người không bền chắc á, cho nên mình muốn điều hòa cái tâm á, không phải là mình dẹp bỏ nó. Cái tâm mình đang giận lên, cái tâm mình đang buồn lên, cái tâm mình đang xao xuyến băn khoăn, mà muốn điều hòa cái tâm của mình muốn cho nghĩa là làm cho cái tâm mình nó tươi đẹp lên như hồi nãy á, thì bây giờ không phải mình đem mình dẹp bỏ nó hay là mình ngăn chặn nó nha, mà mình chỉ cần biết nó đang giận thôi. Quý vị đang lo à, quý vị hỏi tôi đang là gì đây, nhớ nha, phải hỏi cái câu đó hoài. Cũng như gặp cái chuyện gì bây giờ hỏi mình đang ở đâu á, là biết mình đang ở trên cái trái đất, thấy không? Thì là mình tỉnh à, ngồi á, tại cái trái đất đang quay mà, phải không? Rồi bây giờ mình muốn cái tâm mình đang buồn, đang giận, đang tủi thân, nhất là cái thân thương thân này tủi thân, phải không? Đang tủi thân thì mình nói thôi bây giờ tôi muốn đem cái tâm tủi thân này tôi dục bỏ cái thùng rác cho tôi đem cái tâm khác vô, có được không? Không, mình phải chuyển hóa cái tâm tuổi thân thành cái tâm vui vẻ. Chỉ cần biết nó đang tuổi thân là hết tuổi thân, hay vậy đó. Đem cái gì ra? Đem cái tịch tấm giác ra, đem cái biết á. Cái biết á nó ngộ quý vị, khi mà nó đến với mình á, mà mình tỉnh táo mà để cho nó hiện hữu ra, nó giống như cái phòng tối á, mà mình bật cái đèn sáng lên á, thì ánh sáng nó đâu? Hút bỏ rồi phải không? Đâu phải, mình đâu có hốt bỏ bóng tối này nè, mình đâu có hốt bỏ bóng tối của cái phòng kia để mình đem cái ánh sáng vô đổ, mà mình sao mở cái đèn sáng lên thì bóng tối nó biến thành ánh sáng, thấy không? Thì mở cái đèn đây có nghĩa là cái ánh sáng này hiện lộ ra đó. Chỉ cần biết nó đang hiện hữu là chúng ta đang bám víu nó, không chạy theo nó mà thôi à, thì nó hết à, hay vậy đó. Nó điều hòa cái tâm á, sống có tỉnh thức á thì mình mới nhận rõ được những cảm giác ở trong tâm mình đây à, tôi đang buồn, tôi đang giận, à, tôi đang thương ai, à, tôi đang sợ ai, tôi đang yêu ai, tôi đang ghét ai vậy đó, à, tôi đang tủi thân hoặc là tôi đang xao xuyến, à, tôi đang đau khổ hoặc là tôi đang ham muốn cái gì đó. Mình phải biết nha, cái tâm của mình sao là mình phải nói tôi đang là gì đây, mình phải biết đó là cái bệnh của mình. Ví dụ như mình bệnh mình mới biết cảm thì mình mới uống Panadol, phải không? Giờ mình thở không nổi thì mình biết mình đang gì? Đau phổi, phải không? Thì đau phổi hoặc đau tim gì đó thì mới uống thuốc mới trúng chứ. Thì ở đây á, mình cái tâm của mình nó đang có bệnh. Tất cả nó buồn, nó vui, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mong cầu là nó đang có bệnh. Mà mình không phải mình hốt nó bỏ đi, mà mình phải chuyển hóa nó thôi mới được. Mà chuyển hóa bằng cách nào? Bằng cách đem cái tánh giác đó biết ra, đem cái biết ra. Cái đó tôi nói thiệt quý vị đó, cô áp dụng từ khi mà cô học đạo tới bây giờ. Khi mà cô nghe kinh Hòa Thượng Tự á, đó, cô nghe kinh Hòa Thượng Tự á, không biết sao cô có duyên á, nghe Hòa Thượng xong cái cô thấy được cái đó hoài á, mà cô làm gì cô cũng thấy nó. Và cô làm thơ á, thì trong bài thơ nào làm như cũng có nó hiện lộ hay vậy đó. Nó ngộ lắm. Mà khi quý vị mà thấy được cái đó, nó không có bóng dáng, nó không có hình tướng, nó không có dài ngắn gì hết, nhưng mà tự nhiên mình làm như lúc nào nó cũng đang ám cho mình là mình tỉnh lại thôi vậy. Chứ cô cũng là con người như quý vị, cô cũng có cái thân, con có tâm hồn, con cũng có trái tim và cũng có cái thân này phải không? Nhưng mà những cái nó hiển lộ trong tâm cô đều nhờ cái kia biết hết. Vì vậy mà cô tỉnh thức, thì tỉnh thức cái này nó hết rồi đó. Mình phải biết là những cái buồn, vui, thương, sợ, yêu ghét, sao xuyến, mong cầu, đau khổ này á, nó đang xâm chiếm tâm hồn chúng ta như những tâm bệnh á, vô hình mà nó có cường độ rất là mãnh liệt. Nó đang, mình phải biết như vậy, cần phải được chăm sóc, điều trị nó như một cơn bệnh vậy đó. Mà mình chăm sóc, điều trị cái tâm của mình á, bằng trí huệ chứ không phải là bằng tuệ giác. Mình đem tuệ giác, bằng đem trí huệ ra, mình rọi vô nó, làm chăm sóc cái tâm của mình. Chứ không phải là mình cho nó uống thuốc. Cái tâm mình đang buồn mình uống thuốc chứ hết buồn có không? Cái tâm mình đang đau khổ mình uống thuốc hết không? Bác sĩ đâu có trị đâu, phải không? Bác sĩ trị thân thôi. Thì bác sĩ sở dĩ trị tâm là bác sĩ nói cái bệnh của chị không sao đâu. Cái bệnh này bữa chừng tháng hết thì chị uống thuốc của tôi đi. Chứ sự thật ra bác sĩ mà trị tâm bệnh đó, chỉ có Phật thôi. Bởi vì Phật là ông thầy thuốc mà, Phật là Đấng Pháp Vương á, phải không? Đấng Pháp Vương vô thượng luôn á, trị tâm bệnh chứ. Nhưng mà ngộ lắm, Đức Phật trị tâm bệnh, nó sẽ làm hết cái thân bệnh luôn. Khi cái tâm mình vui á, thì mình sao? Hết à. Cái tâm mình vui là cái tâm mình vui theo à, ngộ vậy đó. Nhưng mà cái tâm mình buồn á, thì cái thân mình có mạnh khỏe mấy á, thì cái tâm mình cũng bệnh à. Kỳ vậy đó. Quý vị mà buồn cho coi, quên ăn nè, bỏ ngủ nè, phải không? Ăn không được, ngủ không được nè, ngồi không được, đứng không được. Cái thân này nó bệnh theo là tại vì cái tâm nó bốn lần theo. Nó có cái cường độ rất là mãnh liệt, nó chi phối cái thân này á. Nên là cái thân này phải làm theo, không bao giờ mà cưỡng lại được hết. Vì vậy khi mà cái tâm mình bệnh á, có cái bệnh buồn, vui, thương, sợ, yêu ghét, sao xuyến, mong cầu đây á, mình cho uống thuốc không được. Mình đem nó lên bàn mổ để cắt bỏ được không? Giải phẫu được không? Cũng không, không có đem nó lên bàn mổ cắt bỏ cái tâm được. Mà chúng ta phải dùng cái ánh sáng trí huệ và những cái lời dạy của Phật á, để mà cảm hóa thôi. Cho nên á, những cái bậc mà trưởng thượng đó, những cái bậc thầy á, cái chỉ dạy như vậy nè, bậc trí như vách đá, lời cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không chao động đôi mày. Là bậc trí á, tự tại như vậy nè. Ta khen á, người trí này như cái vách đá mà ở trên các núi mà có những cái vách đá treo lên á, gió vô có ngã không? Không. Mưa vô có ngã không? Không. Nghe này, bậc trí nó cứng như là vách đá này nè, lời cuồng nộ chẳng lay, là người ta chê mình á, phải không? Người ta hăng he mình, người ta dọa nạt mình đó, thì bậc trí sao? Không. Lời tán dương hoặc là lời phỉ báng không chao động đôi mày nữa, không chỉ là buồn, nháy mắt còn có. Tại sao mà được như vậy? Tại vì của đời này nè, nó đang quay cuồng ở trên cái đất này mà, phải không? Rồi á, con người á thì có nhân có quả mà. Cho nên cái tâm của các bậc trí, tức á, các những người tu hành á, nó vững như cái vách đá vậy đó, khó lay động được đó. Những cái người mà có trí như vậy nè, mình mua chuộc dễ không? Khó lắm nha quý vị. Cái người mà trí thức á, mình mua chuộc không được. Cái người bình thường mình muốn mua chuộc họ dễ lắm. Mình làm gì? Mua chuộc cái bà kia mình muốn làm, mà làm gì được? Nói ngọt khen, rồi mua đồ tới tặng phải không? Em tiền bạc danh vọng tới cho phải không? Thì người ta sẽ thích mình liền. Nhưng những người trí thức á, mình đem tiền bạc tới cho được không? Không. Đem danh dự tới cho được không? Không. Nói ngọt được không? Không. Người ta nhìn cái mình á, ta nhìn mình rất là rõ, ta nhìn suốt trong tim mình luôn được đó. Cho nên người ta, mình khó mua chuộc được cái người trí lắm. Đối với người trí chỉ có một món mà, là đối với người ta được thôi à, là cái lòng chân thành. Cái lòng chân thành của mình á, nó được thôi à. Ngoài ra cái gì cũng đối với người ta cũng được hết, ta cũng chấp nhận lắm. Bởi vì đối với người trí mình chỉ đem cái lòng thành thật của mình đối xử thôi à. Giống như những cái người trí này giống như con thỏ vậy. Cái con con thỏ nó ngồi ở trong cái núi pha lê á, cái con thỏ ngồi trong núi pha lê như vậy nè, đó đó cái núi pha lê nha, đó đó cái con thỏ nó ngồi đây đó đó, bà giải thỏ được thỏ ngồi trong núi pha lê thì những con cọp á nó tới nó thấy con thỏ, nó đi tới nó thấy con thỏ ra, nó thấy con thỏ nó muốn bắt con thỏ này ăn thịt. Nhưng mà nó không thấy cái núi pha lê, cái núi pha lê là cái núi giống như không gian vậy á. Con cọp này nó muốn bắt con thỏ thì nó chỉ chạy tới vậy, bắt đầu nó từ xa nó chạy tiểu và mau phải không? Nó bắt con thỏ thì nó đụng đầu vô đâu? Đụng đầu vô núi pha lê. Và nó tự động nó bể đầu, nó chảy máu. Bởi vì đối với những người trí á, những bậc hiền á, mà mình chọi với người ta thì sao? Mình ô đầu chảy máu chứ người ta không chảy. Rồi đó, phải không? Lời cuồng nộ chẳng lay mà lời tán dương hủy bán không trao động đâu mày. Nó giống như con thỏ ngồi trong núi pha lê vậy đó. Cho nên hạnh phúc ở đời này nè, Đức Phật nói ở ngay trong ta nè, chứ không phải là ở ngoài. Nó như cái ánh sáng ngọn đèn bật lên ở trong phòng tối vậy đó, khiến cho căn phòng tối tăm nó tức khắc sáng lên. Rồi bóng tối bị quá giải rồi mà mình không có hốt đi bỏ được. Nghĩa là cái tệ giác đây á, là cái mà khi mà tệ giác hiển lộ thì mình có hạnh phúc. Phải không? Khi mà mình không có biết mình đang là gì, mình không tỉnh thức á, thì mình không có hạnh phúc. Mà mình tỉnh thức á, mình có hạnh phúc á. Khi mà mình đụng phải một cái chuyện đau thương nào đó, ví dụ như mình sống trong đời á, mình gặp một cái chuyện đau khổ nào đó, hoặc người ta phụ bạc mình, hoặc người ta gạt gẫm mình, người ta ăn hiếp mình á, thì người biết tu á thì ăn ổn lắm, và người không biết tu thì đau khổ đi. Có cái bà kia kìa, bả làm mất chiếc xe đạp. Khi bả làm mất chiếc xe đạp cái thì bả hồi đó Việt Nam á, bả chạy tới nói với cô á, con mất chiếc xe đạp rồi cô. Thì có nói mất xe đạp thì thôi chứ làm sao, kể như mình không đi thì mình có xe đạp mình đi kiểu xe đạp là mình đi đạp, ngồi lên mình đạp đi. Còn mình mất chiếc xe đạp ấy thì mình đi kiểu đi bộ, phải không? Mình đi bộ lâu một chút thôi chứ có gì đâu. Bà nói dạ phải rồi, mất thôi. Cái bà tin bơ bà đi về. Cái xong chiều lại có thằng em Phật tử nó trẻ, nó cũng mất chiếc xe đạp mà ở bên Việt Nam hay biển cấm đồ ấy. Cái mất cái xe đạp chợ nó tới nó chữ thề ôm chung cho đó là con mất xe đạp nâng cấp của con, bây giờ con phải khổ này nọ, con đi làm không có xe nè, xe đạp của con trời ơi mua mấy trăm thì tùm lum tà la. Nó kể hai người mất xe đạp mà người biết tôi thì sao, đời vô thường mà đâu có gì đâu, còn mình xài hết thì thôi. Thì bả tỉnh bơ. Còn cái thằng kia thì sao, đau khổ em, đau khổ liền khách nữa. Cho nên những cái trạng thái tâm linh gọi chung là những cái vọng tưởng điên đảo đó quý vị. Hồi nãy cô kể đó thì là làm tiêu hao, làm tiêu hao cái sức lực của mình đó. Khi mà mình để cái trạng thái tâm linh nó ám mình rồi đó, mình đau khổ thì nó làm tiêu hao sức lực của mình. Vậy mình biết thương cái tâm của mình thì mình phải làm sao? Mình phải biết mình tôi đang ngồi đâu, tôi đang ở đâu và tôi đang là cái gì đây. Phải hỏi hai câu. Hãy mất đồ á, à mất tiền á, là mất bạn, mất bè mà thấy sa sút á, thì mình hỏi mình đang ở đâu thì biết đang đâu, đang trên cái đất nó đang mê, nhớ không, nhớ gì đó không, không áp dụng là buồn á không. Rồi cái kia mà mình đang trôi cái tâm mình nó đang suy nghĩ lung tung, nó đang theo cái hành quẩn để nó chu trình, nó đi trong lang thang á, nó đi lang thang á. À, thì mình phải biết mình là gì đó. Bởi vì cô có mấy đứa ở trong phòng đó mà cô viết một câu rồi nói khi nào thấy ý á, bỏ đi lang thang thì liền nhẹ nhàng gọi nó trở về để lắng nghe tiếng rơi của nước. Cô viết vậy á. Là cô có đi lang thang không? Có rồi không? Cô không đi lang thang phải không? Khi nào cô thấy cô suy nghĩ chuyện này kêu mông lung á thì cô đi vô trong phòng á thì cô liền nãy sao mày đi lang thang đi tới bên Mỹ hay là đi Việt Nam vậy, mày phải về, thấy không, mày về đây mày đứng trước đây mày lắng nghe tiếng rơi của nước lóc bóc ở trong phòng á đó. cho nên là cái mấy đứa cô bây giờ hưởng tiêu thành qua đây không có gọi nó trở về mà chắc qua đây nó đi đâu chắc phải lo sữa. Biết thương mình á là biết nhẫn nại nè, thấy không? Không nhẫn nại thì ở trong cái cõi ta bà này phải sao? Nhẫn nại là nhịn chịu, là chờ đợi, nhớ không? Đó, biết thương mình là phải biết nhẫn nại nè, biết hành xả, biết tự chế trước những cái cảnh trái nghịch lòng á. Ở cõi ta bà này đâu có gì vừa ý đâu, phải không? Rồi á, biết buông xả, đừng có ôm ấp hoài trong lòng cái cục kia, rồi cái hình bóng kia ôm hoài trong lòng thì sao? Sẽ bị đau khổ liền, sẽ bị đau khổ liền, tức khắc liền. Bỏ bớt đi những cái đòi hỏi đi, mình sống đơn giản thôi, mình lấy danh nghĩa là cái tình thương, mình thương ai đó, mình lo cho ai đó, mình lấy cái danh nghĩa đó bắt người ta phải sao? Phải thế này, thế kia, thế nọ, phải như thế này, phải nên không nên, phải không phải, hay đúng sai, rồi cái mình bực bội. Bây giờ mình ôm cái cục đó làm chi? Ví dụ mình giận cái bà nào đó, mình giận cái người nào đó thì bắt đầu mình đem cái thây ma người kia đem như đâu? Đem trong biển lòng của mình để một cái thây ma chứ gì nữa. Tự nhiên cái nhà mình đương trống ấy, mình đem cái thây ma kia vô để từ sáng tới chiều ôm ấp cái đó hoài, phải khổ không? Bây giờ mình phải bỏ đi, tự xả đi. Mình đừng có, mình phải tập cái tánh tha thứ cho những người khác nữa. Ở đời thì ai cũng có lỗi mà, Đức Chúa Giêsu bữa cũng kể đó phải không? Ai cũng có lỗi phải không? Cho nên mình tha thứ cho người ta đi đó. Thì thầy Đức Hạnh cái dính hai câu như này: mình phải tập tính cởi mở thì mình mới thương cái tâm mình được nha. Không cởi mở là mình không có thương cái tâm mình đâu. Cái tâm mình nó kỳ lắm, nó có 100 thứ, nó bền bồng từ sáng tới chiều, nó phiêu bạt ra hồ, phải không? Cái tâm của mình nó 84.000 thứ mà nó tụ trong mình nó có 100 thứ phiền não lắm. Bây giờ thầy Đức Hạnh nó có giới hạn rồi hay nó có gì để mình phải cởi mở là mình sao? Buông xuống đi, tha thứ cho người ta đi. Không phải là người ta không đúng đâu, người ta có sai, người ta sai với mình, người ta có lỗi với mình, người ta sai hẹn với mình, phải không? Người ta hứa với mình mà ta không đúng hẹn, rồi đôi khi mình biết ta làm, ta không làm, ta làm không kịp. Nhưng mà mình phải hiểu, là bạn chỉ kỹ á, mình phải hiểu người ta. Thì rồi cô kể là cái ông đó cắt tiền của ông nọ đó, thì ông nọ không có làm sao, không có dặn mà cho tiền thêm, tại vì ông hiểu. Thế đây nè, hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Hay không? Mình hiểu, mình hiểu tại sao mà nó ăn cắp như vậy, tại sao nó sai hẹn với mình như vậy, tại sao nó xảo trái mình như vậy. Chắc có lẽ cái cậu này đó, cái anh này đó, cái em này á, cái tím này á, nó đâu có phải là con người mà sai hẹn vậy, đâu phải là người xấu vậy, mà chắc có lẽ gì đó, dĩ gì đó, mình hiểu không? Rồi mình thương luôn cái tốt và thương luôn cái xấu luôn, mình thương luôn cái buồn và mình thương luôn cái vui luôn. Cho nên hiểu mà thương người ta thì đâu có trách móc, phải không? Không trách móc. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Thấy không? Dễ không? Khó lắm ha. Khó lắm cái gì? Phải tỉnh thức hoài mới được đó. Tỉnh thức hoài thì làm cái chuyện này mới được đó. Khi tâm ta khỏe mạnh á thì tâm ta mới an lạc chứ sao, phải không? Đó. Rồi á, thì sự tươi mát, sự hạnh phúc của mình tạo ra một vùng từ trường á. Khi cái tâm mình á tươi mát, cái tâm mình khỏe mạnh, cái tâm mình cởi mở á, thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Mình thấy hạnh phúc liền à. Mình nói thôi bỏ đi chuyện đó đi, tha cho nó đi thôi. Tội nghiệp nó, tại vì gì nó mới sai với mình vậy đó. Mình nghĩ vậy cái mình tự nhiên mình tươi mát, mình hạnh phúc. Thì khi mình biết cái cách mình làm cho mình tươi mát hạnh phúc á, thì mình tạo ra xung quanh mình một cái từ trường. Cái từ trường là khi á, mình tươi mát, mình vui vẻ, mình thương người, mình từ bi xã, thì tự nhiên á, những người mà ta sống gần mình á, tự nhiên ta cảm thấy sao? Tươi mát à? Phải không? Ngộ lắm. À, người ta không có nói gì mình cũng nói với người ta, mà tự nhiên người ta thấy mình, tự nhiên người ta thấy ăn lạ, phải không? Người ta thấy vui vẻ, người ta thấy ăn ổn, người ta sẽ được cũng thấy hạnh phúc vậy đó. Kêu là cái vùng từ trường êm đềm, trong sáng đó, ấm áp tỏ ra cho mọi người xung quanh. Bởi mình sống gần người hiền á, tự nhiên mình thấy an ổn lắm, phải không quý vị? Mình sống gần cái người đạo đức, mình cảm thấy mình vui lắm. Còn mình sống gần người dữ á, tự nhiên nó nói gì mình mà mình cũng thấy sao? Hơi sợ sợ một chút. Ngộ à, ngộ lắm. Nghĩa là khi mà mình có cái tâm hồn trong sáng á, thì mình sẽ làm cho những người xung quanh mình được an lạc, và mình cũng có cách làm cho cái tâm mình trong sáng, an lạc, vui vẻ, thì mình cũng có cách làm cho những người mình thương làm sao vui vẻ, an lạc theo, phải không? Mình cũng có cái cách đó, giúp cho người kia một cách tự nhiên lắm đó. Không có đòi hỏi, không có điều kiện, không có ích kỷ gì hết đó. Cho nên á, Đức Phật biểu mình á, phải ban cái lòng từ bi ra.